truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 5 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017. Sau lễ ra quân, tỉnh đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng có ý nghĩa.
Với việc chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Gia Phát tại tổ 9 phường Phú Xá đã bị chi cục thuế thành phố ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.
Từ ngày 1 tháng 6, các cơ sở y tế trong cả nước sẽ bắt đầu áp dụng giá mới của hơn 1.900 dịch vụ y tế. Với mức tăng giá dịch vụ này, những người chưa tham gia bảo hiểm y tế sẽ có nguy cơ rơi vào cảnh khốn đốn khi không may mắc phải một số bệnh phải điều trị dài ngày với chi phí cao. Chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 4 tháng 6, tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân thành phố cùng các sở ban ngành và gần 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017 với chủ đề Tuổi trẻ Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị diễn ra trong 3 tháng, từ ngày 1 tháng 6 đến 31 tháng 8 năm 2017. Trong đó bao gồm chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch là Tình nguyện mùa hè, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh. Các chiến dịch chú trọng tổ chức các hoạt động gắn với thực tiễn để đoàn viên thanh niên có điều kiện rèn luyện công hiến và trưởng thành, đồng thời nâng cao chất lượng các mô hình, khuyến khích sự sáng tạo cách làm mới các hoạt động, công trình thanh niên, đóng góp xây dựng nông thôn mới. Qua đó nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, dám làm, rèn luyện bản thân, đóng góp sức trẻ vì lợi ích chung của cộng đồng. Tại lễ ra quân, tỉnh đoàn đã trao tặng 20 suất học bổng tiếp sức em đến trường cho đoàn viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ra mắt 3 đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường và 2 đội thanh niên xung kích phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố, trao biển bàn giao 3 công trình thanh niên và trao tặng vật phẩm hoạt động cho 31 đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi năm 2017. Sau lễ ra quân, tỉnh đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng có ý nghĩa như hiến máu tình nguyện, diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, ra quân lao động vệ sinh môi trường, thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách.
Sẽ có 200 hectare chè được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Đây là mục tiêu của tỉnh ta trong năm nay. Theo đó, những diện tích chè sản xuất theo quy trình Việt Gáp phải tuân thủ 12 nội dung như đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất, giống và gốc ghép, quản lý đất và giá thể, phân bón và chất phụ gia, nước tưới, sử dụng hóa chất thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch bảo quản và vận chuyển sản phẩm, quản lý và xử lý nước thải, người lao động, ghi chép lưu giữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm, kiểm tra nội bộ, khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Để khuyến khích người dân, tỉnh sẽ hỗ trợ 100% chi phí chứng nhận Việt Gáp với số tiền 6 triệu đồng một hecta. Hiện nay toàn tỉnh có trên 21.000 hecta chè, sản lượng chè búp tươi bình quân đạt khoảng 220.000 tấn một năm. Tuy nhiên, những năm qua, giá trị xuất khẩu của mặt hàng này chưa cao do sản phẩm chè Thái Nguyên còn nghèo nàn về chủng loại, chất lượng, mẫu mã. Búp chè nguyên liệu chưa đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cho chế biến chè chất lượng cao. Các hộ dân chưa chú trọng kỹ thuật canh tác, mức đầu tư thấp. Do đó, sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế cho cây chè Thái Nguyên.
Chiều ngày 2 tháng 6, tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ đã diễn ra lễ ký kết hợp tác xây dựng khu đô thị thông minh giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ và Viettel Thái Nguyên. Trong lần ký kết hợp tác này, hai bên đã thống nhất cùng phối hợp triển khai 2 nội dung là hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng viễn thông và giải pháp công nghệ thông tin, bao gồm 10 hệ thống, Wi-Fi hotspot khu vực công cộng, camera giám sát an ninh khu chung cư, khu đô thị, theo dõi đánh giá chất lượng công trình, cảnh báo phân luồng giao thông khu đô thị, báo cháy tự động, cảnh báo môi trường, quản lý, hiển thị màn hình công cộng, các giải pháp và ứng dụng thực hiện marketing và kinh doanh thương mại điện tử, thu thập thông tin về doanh nghiệp, phần mềm tương tác giữa ban quản lý khu đô thị với các công dân và phần mềm đánh giá nhân sự. Theo đó, các ứng dụng đô thị thông minh sẽ được Viettel và Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ triển khai thực hiện tại tòa nhà Tebeco Riverside. Chương trình đầu tư hợp tác sẽ tiến hành trong 3 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 6 năm 2017 đến năm 2018. Việc ký kết hợp tác xây dựng khu đô thị thông minh chắc chắn sẽ góp phần làm nên môi trường và không gian sống thoải mái hơn, tạo nên sức hút dân cư muốn được về sống tại khu đô thị đồng bộ mang phong cách hiện đại.
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Gia Phát tại tổ 9, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên là đơn vị tiếp theo vừa bị Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên ra quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình nhưng chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Theo quyết định của cơ quan chức năng, kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2017 đến 30 tháng 5 năm 2018, các hóa đơn giá trị gia tăng của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Gia Phát sẽ không còn giá trị sử dụng. Việc áp dụng cưỡng chế bằng cách thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng là biện pháp đã được Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên áp dụng nhiều trong thời gian gần đây, thể hiện sự nghiêm minh của luật quản lý thuế cũng như thông tư số 215 ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
Để thực hiện tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe cho hội viên, vừa qua Hội cao tuổi phường Túc Duyên đã phối hợp với trạm y tế phường và công ty cổ phần Việt Mông Cổ tổ chức tư vấn khám và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 hội viên và người cao tuổi trên địa bàn. Theo đó, các hội viên và người cao tuổi đã được tư vấn về cách phòng tránh các bệnh về xương khớp, cao huyết áp và những chứng bệnh thường gặp về mắt. Đối với những người có những biểu hiện mắc bệnh, các y bác sĩ và các chuyên viên tư vấn cũng đã có những lời khuyên về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý và nhất là tránh vận động mạnh. Thời gian tới, Hội cao tuổi phường Túc Duyên sẽ tích cực triển khai và thực hiện nhiều chương trình hoạt động, trong đó tập trung làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị chuyên môn để tư vấn, khám và chăm sóc sức khỏe cho hội viên, nhằm giúp hội viên thêm phần sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Ngày 4 tháng 6, Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên tổ chức chương trình Ngày hội việc làm 2017. Tham gia chương trình có 40 nhà tuyển dụng là các cơ quan doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các nhà đầu tư liên doanh nước ngoài. Với đặc thù là đơn vị đào tạo chương trình tiên tiến nhập khẩu và đào tạo sinh viên quốc tế gồm 5 khoa, ngành đào tạo, quản trị kinh doanh, tài chính kế toán, quản lý tài chính, kinh doanh quốc tế, quản lý môi trường và phát triển bền vững. Đây đều là những ngành nghề đáp ứng yêu cầu thực tiễn của bối cảnh hội nhập quốc tế. Kết nối cơ hội việc làm cho sinh viên thông qua ngày hội việc làm là rất cần thiết. Nhằm gắn kết giữa đào tạo với nhu cầu xã hội, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo tại khoa. Bằng các hình thức phỏng vấn trực tiếp, thực hiện các bài test gián tiếp và tư vấn nhu cầu tuyển dụng, môi trường làm việc, các nhà tuyển dụng đã mang đến cho sinh viên những kỹ năng cơ bản khi tham gia tìm kiếm việc làm. Kết thúc chương trình Ngày hội việc làm năm 2017, đã có trên 600 ứng viên đăng ký tham gia tuyển dụng ở các vị trí việc làm.
Sáng ngày 4 tháng 6, phường Đồng Quang đã tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ 5. Dự đại hội có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đông đảo bà con nhân dân đại diện cho 18 tổ dân phố. Trong những năm qua, hoạt động thể dục thể thao của phường được duy trì và phát triển ngày càng mạnh. Phường đã thành lập được nhiều câu lạc bộ thể dục thể thao như bóng chuyền hơi, khiêu vũ, xe đạp, dưỡng sinh, qua đó tạo được sân chơi bổ ích cho đông đảo tầng lớp nhân dân. Phường thường xuyên tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe và làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần. Đại hội thể dục thể thao phường Đồng Quang năm nay tổ chức 5 môn thi đấu gồm cầu lông, kéo co, cờ tướng, đẩy gậy và điền kinh, được diễn ra từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 9 tháng 6, thu hút trên 300 vận động viên tham gia thi đấu. Các môn thi đấu tại đại hội được tổ chức đảm bảo an toàn, đánh giá đúng chất lượng chuyên môn của các vận động viên. Ở từng nội dung, các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi lẫn nhau với chất lượng chuyên môn cao, nhiều vận động viên đã đạt thành tích xuất sắc. Sau lễ khai mạc, đại hội đã diễn ra phần thi chung kết của 2 môn thi kéo co và đẩy gậy. Thông qua Đại hội Thể dục Thể thao phường sẽ tuyển chọn các vận động viên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 7 sắp tới. Sáng ngày 3 tháng 6, phường Thịnh Đán đã tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ 4. Dự đại hội có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 7 cùng đại diện các phòng ban của thành phố. Với quyết tâm xây dựng phong trào thể dục thể thao quần chúng, đưa phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại phát triển lên một tầm cao mới, góp phần nâng cao sức khỏe thể lực cho nhân dân, phường Thịnh Đán đã tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ 4 diễn ra từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6. Tham dự đại hội có hơn 450 vận động viên thi đấu ở 5 môn thi đấu gồm kéo co, đẩy gậy, cầu lông, cờ tướng, điền kinh. Lễ khai mạc được diễn ra với 2 phần lễ và phần hội. Mở đầu phần lễ là màn diễu hành lực lượng hoành tráng của hàng trăm vận động viên tiêu biểu, nhân dân đến từ 23 tổ dân phố và các đoàn thể chính trị xã hội của phường. Màn thắp đuốc truyền thống của đồng chí bí thư phường đã thể hiện được tinh thần quyết tâm và đoàn kết trong thi đấu. Phần hội được diễn ra với màn đồng diễn dưỡng sinh và các phần biểu diễn khá sôi nổi của các em thiếu nhi, học sinh đến từ các trường đóng trên địa bàn. Những năm gần đây, Thịnh Đán là một trong những phường có phong trào thể dục thể thao phát triển khá mạnh của thành phố Thái Nguyên. phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn phường ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia. Phường đã thành lập được nhiều câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động thường xuyên và thu hút được hàng trăm hội viên sinh hoạt như câu lạc bộ cầu lông, câu lạc bộ bóng bàn, câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, câu lạc bộ bóng chuyền hơi, vân vân. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra phần thi chung kết của các môn kéo co và đẩy gậy. Những môn khác đã được tổ chức thi đấu trước đó. Những vận động viên đạt giải cao tại Đại hội thể dục thể thao của phường sẽ đại diện cho phường tham gia dự Đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 sắp tới.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, phần đầu chuyên mục hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thông tin về giảm mức đóng bảo hiểm xã hội, thông tin về tăng kinh phí khám chữa bệnh đối với bệnh nhân không có bảo hiểm y tế. Tiếp đó là một câu chuyện bảo hiểm và phần cuối chương trình như thường lệ là một hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, Nghị định 44/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cụ thể giảm từ 1% xuống còn 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, giảm từ 1% xuống còn 0,5% trên lương cơ sở. Đối với người lao động quy định tại điểm E khoản 1 điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, gồm hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn, học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí. Tăng phí khám chữa bệnh đối với bệnh nhân không có bảo hiểm y tế. Theo thông tư số 02/2017 của Bộ Y tế, từ ngày 1 tháng 6, Bộ này sẽ áp dụng khung giá dịch vụ khám chữa bệnh mới đối với bệnh nhân không có bảo hiểm y tế trong các cơ sở của nhà nước. Việc tăng lần này chủ yếu tập trung vào tăng giá khám bệnh và giá giường nằm. Cụ thể, tùy vào nơi khám bệnh, mức giá được quy định từ 29.000 đồng một lượt đối với trạm y tế xã bệnh viện hạng 4, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khoa khu vực đến 39.000 đồng một lượt đối với bệnh viện hạng đặc biệt và bệnh viện hạng 1, quy định hiện hành chỉ từ 5.000 đến 20.000 đồng. Mức giá ngày giường bệnh từ 54.000 đến 362.800 đồng, quy định hiện hành chỉ từ 12.000 đến 80.000 đồng. Ngoài ra, một số thủ thuật xét nghiệm cũng được điều chỉnh tăng giá từ 20 đến 30%.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình từ ngày 1 tháng 6, các cơ sở y tế trong cả nước sẽ bắt đầu áp dụng giá mới của hơn 1.900 dịch vụ y tế. Với mức giá tăng dịch vụ này, những người chưa tham gia bảo hiểm y tế sẽ có nguy cơ rơi vào cảnh khốn đốn khi không may mắc phải một số bệnh phải điều trị với chi phí cao. Chính vì vậy, mỗi người dân cần trang bị cho mình một tấm thẻ bảo hiểm y tế phòng khi bệnh tật.
Dù thời điểm này giá viện phí chưa điều chỉnh, nhưng khi biết tin mình bị bệnh u gan và dạ dày, ông Nguyễn Văn Bốn, 58 tuổi ở xã Hà Thượng, Đại Từ rất lo lắng. Hiện tại, ông đang được điều trị tại Trung tâm Ung Biếu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, theo diện phải đóng phí vì ông không có bảo hiểm y tế. Trước mắt, tiền viện phí ban đầu gia đình cũng đã cố gắng đóng, nhưng với bệnh tật của ông vẫn phải điều trị lâu dài với nhiều loại thuốc đắt tiền. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, việc điều trị sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế gia đình.
Thực tế trước đây là mình cũng chủ quan là cái nhất là mình chưa thấy có bệnh tật gì, thế cũng mãi đi làm thuê làm mướn ấy vì cũng không nghĩ ra đâu đấy, chứ không phải là vì lý do là điều kiện khó khăn thế nào, chẳng qua là do mình là chủ quan với bản thân mình. Tức là ví dụ như mãi vừa rồi phát hiện ra bệnh thì mình thấy là cái bảo hiểm nó quý, cái nhất là nó đỡ về chi phí gia đình, cái nhất là như thế, mà hai nữa là ví dụ mình không mua thuốc mua men thì nó nhiều cái thuận lợi.
Bà Ngô Thị Tính, giám đốc Trung tâm Ung Biếu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, hiện trung tâm có quy mô gần 150 giường bệnh, nhưng lượng bệnh nhân nhiều lúc vượt quá số giường bệnh hiện có. Đối với bệnh nhân điều trị tại trung tâm thì tỷ lệ người bệnh có bảo hiểm y tế rất cao, chiếm từ 80 đến 90%. Số bệnh nhân không có bảo hiểm y tế sau khi khám và phát hiện ra bệnh thì họ cũng phải cân nhắc trong việc điều trị, thậm chí cũng không điều trị, hoặc là không nhập viện điều trị luôn mà họ thường về lo bảo hiểm y tế xong mới vào điều trị. Tuy nhiên, theo bà, việc mà người bệnh không nhập viện điều trị ngay mà về lo được bảo hiểm y tế mới vào điều trị thì rất là vất vả và hiệu quả điều trị không được cao. Vì thời gian họ chờ để có thẻ bảo hiểm y tế là lúc đó đã vượt qua giai đoạn vàng để điều trị. Việc điều trị ung thư thì thời gian điều trị rất dài, thuốc điều trị đắt, đặc biệt là những thuốc điều trị đích kháng thể, đơn dòng, thì nó rất là đắt tiền. đối với một số bệnh nhân mà điều trị ung thư phổi và ung thư gan thì người ta có thể điều trị duy trì ngày nào cũng uống thuốc, vì thế rất tốn kém.
Bảo hiểm y tế thì có một vai trò rất là quan trọng đối với những bệnh nhân được điều trị, đặc biệt những bệnh nhân ung thư. Thì bảo hiểm đối với những thuốc mà thông thường hoặc là tiền chữa bệnh thì bảo hiểm chi trả cho hoàn toàn. Thế còn một số những cái bệnh, những trường hợp mà một số thuốc mà theo quy định của Bộ Y tế thì bệnh viện phải chi trả một nửa, thì là bảo hiểm cũng đã chi trả cho bệnh nhân một nửa. Thì như thế thì cũng tạo điều kiện rất là thuận lợi cho bệnh nhân để có cơ hội được điều trị và được tiếp xúc với những khoa học kỹ thuật cao, những cái phương pháp điều trị tiên tiến, và có cái điều kiện để người ta kéo dài được cái sự sống. Một số những bệnh nhân có thể là điều trị khỏi bệnh.
Bác sĩ Hoàng Văn Dung, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Chuông Thái Nguyên cho biết, tính từ đầu năm đến nay, lưu lượng nhập khoa thường xuyên duy trì điều trị hàng ngày từ 80 đến 90 bệnh nhân, và mỗi ngày có khoảng từ 10 đến 15 bệnh nhân mới nhập khoa. Trong số các bệnh nhân nhập khoa thì có khoảng 83% bệnh nhân có bảo hiểm y tế, 17% bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế. Chi phí điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình khá cao vì khi phải phẫu thuật thì phải sử dụng một số thiết bị có giá thành cao và giá giường nằm cũng cao. Chính vì vậy khi bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế sẽ cũng có nhiều hạn chế khó khăn.
Khi bệnh nhân mà không có bảo hiểm mà vào mà các cái vấn đề về điều trị thì người bác sĩ cũng như là cán bộ y tế là phải thường xuyên là phải giải thích rồi thì cân nhắc về chọn cái phương án điều trị cho bệnh người bệnh. Thế và phải có cái sự thống nhất của người bệnh, là vì nếu không ấy, thì người ta không trả được phí cho bệnh viện, mà lại người bệnh thì lại không, cái kết quả điều trị nó sẽ không cao. Do vậy là phải thường xuyên trao đổi giữa người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế. Cái khó khăn nữa đối với lại bác sĩ là khi mà bệnh nhân không có bảo hiểm y tế thì thường xuyên phải giám sát cái chuyện rằng cái chi phí điều trị nó được đến đâu để còn phục vụ cho cái công tác điều trị nó phù hợp và nó tốt hơn.
Theo ông Dung, trước đây người dân thường có quan niệm người đi khám chữa bệnh qua thẻ bảo hiểm y tế thì bị nhân viên y tế gây nhũng nhiễu. Nhưng không phải các cơ sở y tế không có chuyện phân biệt giữa bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế hay không có thẻ bảo hiểm y tế. Thực sự cán bộ y tế bây giờ rất khó khăn trong việc điều trị cho những người bệnh không có bảo hiểm y tế vì lượng tiền phải đóng rất cao nên người thầy thuốc rất khó khăn trong việc cân nhắc chọn phương án điều trị thế nào cho phù hợp. Chính vì vậy, ông Dung khẳng định người có thẻ bảo hiểm y tế hiện nay có quyền lợi rất lớn khi đi khám chữa bệnh.
Bảo hiểm y tế đã thanh toán gần hầu khắp các dịch vụ, mà nhất là ở khoa chấn thương. Như trước đây thì thường ví dụ như tai nạn giao thông là khó khăn trong thanh toán, hay là bạo lực xã hội là khó khăn trong thanh toán, tự tử là khó khăn trong thanh toán, nhưng hiện tại bây giờ bảo hiểm là thanh toán hết. Và chỉ có những cái bệnh nào mà không thuộc danh mục thanh toán thì mới không thanh toán, thì còn tất cả là đều được thanh toán hết. Do vậy rằng người có thẻ bảo hiểm y tế là có cái quyền lợi rất lớn hiện nay.
Việc tăng giá viện phí từ mùng 1 tháng 6 chủ yếu tập trung vào tăng giá khám bệnh và giá giường nằm. Cụ thể, tiền khám bệnh đã tăng gấp 4 lần ở phòng khám đa khoa khu vực trạm y tế xã, tăng 2 lần ở bệnh viện hạng 1 và hạng 2. Mức tăng này rất đáng kể khi người bệnh phải điều trị nội trú, điều trị dài ngày. Tuy nhiên, tác động mạnh nhất đến người bệnh chưa có thẻ bảo hiểm y tế phải là nhóm giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm dành cho các hàng bệnh viện, bất kể người điều trị bệnh ngoại trú hay nội trú, điều trị ít ngày hay dài ngày. Đặc biệt, những bệnh nhân cần sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao thì mức chi 100% từ tiền túi rất lớn. Ví dụ như chụp PET, CT, chi phí tối đa đã lên tới hơn 20 triệu đồng. Chi phí PET, CT mô phỏng xạ trị gần 21 triệu đồng. Tham gia bảo hiểm mang tính chất nhân văn, phòng khi ốm đau để sử dụng. Nếu may mắn không dùng đến thẻ bảo hiểm y tế thì cũng là cách giúp đỡ cộng đồng khi ngó người bệnh nặng. Chính vì vậy, mỗi người dân cần trang bị cho mình một tấm thẻ bảo hiểm y tế để làm phao cứu sinh, phòng khi bị bệnh.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Trong mục hỏi đáp bảo hiểm hôm nay, quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, đó là khi con ốm, cha hay mẹ được hưởng chế độ ốm đau. Một số bạn nghe đài hỏi, khi con bị ốm, người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ ốm đau như thế nào? Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội thì ai được hưởng chế độ này? Câu hỏi này được trả lời như sau. Khoản 2 điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, Trong trường hợp phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền, người lao động được hưởng chế độ ốm đau. Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội quy định, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi, tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 điều này. Thông tư số 59/2015 ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định. Thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con quy định tại khoản 1, điều 27 của Luật Bảo hiểm xã hội được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hàng tuần theo quy định. Thời gian này được tính kể từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động. Trường hợp trong cùng một thời gian người lao động có từ 2 con trở lên dưới 7 tuổi bị ốm đau, thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính bằng thời gian thực tế người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau. Thời gian tối đa người lao động nghỉ việc trong một năm cho mỗi con được thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 27 của Luật Bảo hiểm xã hội. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì tùy theo điều kiện của mỗi người để luân phiên nghỉ việc chăm sóc con ốm đau. Thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại khoản 1, điều 27 của Luật Bảo hiểm xã hội.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống tháng 6 năm 2017.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải hãy phân thành 3 loại. Là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, ni lông, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
C4G. Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng. C4G.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này ta có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Nâng cấp SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.